Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch, ngày khánh vía Đức A Di Đà. Mỗi một ngày chúng ta tu niệm Phật, chúng ta tụng kinh và ngay sau giờ quá đường đều có thời niệm Phật. Nửa đêm thức dậy cũng có thời niệm Phật theo truyền thống của Quan Âm Tu Viện. Đêm khuya chuông đánh chớ mê man, phủ vũ lòng son đến trước bàn. Mỗi niệm mỗi câu xưng hiệu Phật, Tây phương đã trổ một bông vàng. Nghe niệm Phật, mỗi một câu niệm Phật thì trên Tây phương lại trổ một bông sen. Nghe như vậy thấy hạnh phúc, nghe như vậy thấy siêng năng phát tâm niệm Phật, nghe như vậy không có cảm thấy cuộc đời này có gì phiền não. Mà chuông đánh mà mình mê man, tức là mình không có tỉnh giấc. Mà có người á, không cần chuông đánh, lúc nào người ta cũng chánh niệm, tỉnh giác trong cái niệm Phật, trong hơi thở ra, hơi thở vào, trong những cái niệm thiện, trong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có người chuông trống bát nhã gõ bên tai, họ vẫn ngủ đua vậy đó. Cho nên là hôn trầm, là thủy miên, đó là cấu uế của tâm thức. Vì vậy mà đêm khuya chuông đánh chớ mê man là nói ngay cái giấc ngủ say sưa nhất mà nghe tiếng chuông thì chúng ta cũng phải vũ hết, đem cái lòng thanh tịnh đến trước bàn Phật. Mỗi niệm mỗi câu xưng hiệu Phật, Tây phương đã trổ một bông vàng. Luôn nhớ niệm Phật, mỗi một niệm một câu xưng niệm Phật, mỗi một niệm một lòng nhớ về tánh biết chân tâm của mình, thì ở cõi Tây phương một bông sen vàng đang trổ ra, thể hiện cho cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta đang khai mở ra như một bông sen vàng nơi cõi tịnh độ. Đại chúng có đồng ý không ạ? Sư nhớ hồi còn sinh tiền, già hay đọc một số lời nguyện trong 48 lời nguyện. 40 nguyện nước của tôi hoàn toàn tinh sạch chiếu soi một màu, chư Bồ Tát ví như muốn thấy, cõi Phật nào là thấy chẳng ngoa. Dòm trong bảo thọ hiện ra, cảnh nào Phật nấy như là soi gương. Trong 48 lời nguyện thì Đức già Quan Âm Tu Viện thường hay đọc cái lời nguyện thứ 40. Dòm trong bảo thọ hiện ra, cảnh nào Phật nấy như là soi gương. Cái tâm của bậc chân sư tu đạo lúc nào cũng sáng ngời. Cho nên á, hoàn toàn tinh sạch, chiếu soi có một màu. Màu gì? Màu chánh niệm, màu giải thoát, màu từ bi. Còn mình á, là còn nhiều cái nghiệp trần ai, nghiệp của ta bà, nghiệp tham, sân si, phiền não. Cho nên tâm mình nay màu này, mai nó màu kia, nay vui, mai buồn. Đó là cảnh Tây phương thanh tịnh, an lành, sáng đẹp. Ai mà nghiên cứu duy thức học thì sẽ nhớ một cái câu rất là quen thuộc, đó là vạn pháp duy tâm tạo. Cho nên cái tâm mình sinh ra cảnh an lành, sáng đẹp, mà tâm mình cũng sanh ra các cái pháp phiền não, uế trược, nhiễm ô. Vì vậy, chúng ta là con của Phật, thường hay niệm Phật, thì niệm Phật, nhân niệm Phật là quả thành Phật. Vấn đề là mình có chuyên nhất, mình có niệm Phật hay không. Chứ thường niệm Phật, tâm sống với tánh Phật, với tánh thanh tịnh, thì cả thân, cả tâm chúng ta lúc nào cũng rạng rỡ như gương soi vậy. Hôm nay là khánh vía A Di Đà, thì chùa Nhất Nguyên Bửu Tự cũng mãn khóa niệm Phật 100 ngày. Tuy là dịch bệnh không có tập trung, nhưng mà quý thầy, quý sư cũng giữ nguyên vẹn 100 ngày. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là trên chánh điện, lúc nào cũng có thời khóa niệm Phật ở trên đó. Khóa tu Bát Nhật trì danh truyền thống lần thứ 56, từ ngày 8 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu, và cũng là diễn ra hàng năm, năm nào cũng 8 tháng 8 và đến 16 tháng 11, tức là chuẩn bị vía Đức A Di Đà là viên mãn. Thì đây là cái truyền thống do Hòa Thượng Tôn Sư Thiện Phước Nhật Ý đã khai sáng và thành lập truyền thống, cái nối tiếp tinh thần Bát Nhật trì danh của Hòa Thượng Thích Khánh Ân tại Phật Học Đường Lưỡng Xuyên, Nam Việt, cách đây là 56 năm về trước. Thì cứ duy trì như vậy, chưa có một cái năm nào mà dừng, chưa một năm nào mà nghỉ hết. Ngay cả dịch bệnh, quý thầy tại Nhất Nguyên Bửu Tự vẫn giữ cái truyền thống niệm Phật 100 ngày miên mật. Thì sư muốn nói với các con rằng cái pháp môn niệm Phật nó không phải là mới đây đâu. Niệm Phật tâm yếu với những ai có hữu duyên trong chánh pháp. Pháp môn niệm Phật này được Đức Phật giảng từ trong kinh Tạng Pali, là thời Đức Phật còn tại thế. Và sau này trong Tạng Kinh A Hàm cũng nói đến pháp môn niệm Phật. Bài kinh đó giảng ở tại Saravati, tức là vườn ông Cấp Cô Độc. Tại đó Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: này các con, có một cái pháp nếu mà tu tập thì sẽ đưa đến sự nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, thanh tịnh, an trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp ấy là gì? Chính là pháp môn niệm Phật. Ngoài pháp đó ra, Đức Phật còn nói: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hơi thở vào, hơi thở ra, niệm chết và niệm thân, niệm an tịnh. Tất cả những cái niệm đó đều đưa đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như vậy trong kinh Tạng Pali, Đức Phật từng nói đến pháp môn niệm Phật. Chứ không thôi người ta cứ nói cái pháp môn niệm Phật là do Trung Quốc đưa ra, chứ ngày xưa Đức Phật không nói. Nhưng Đức Phật đã giảng về cái pháp môn niệm Phật trong kinh Tạng Pali. Đó, thì như vậy đó, trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm một pháp phần niệm Phật, Đức Phật từng nói đến cái pháp môn niệm Phật. Thì chúng ta niệm bất cứ cái pháp nào trong số đó, chúng ta đều đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và điều này đã lặp lại trong cái kinh A Hàm. Thì kinh A Hàm cũng là một cái kinh trong cái giai đoạn Phật giáo bộ phái. Tức là đầu tiên là Đức Phật còn tại thế thuyết trong kinh Tăng Chi Bộ. Sau này đến cái giai đoạn Phật giáo bộ phái thì nhắc đến là lục niệm, tức là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí. Thì chúng ta nghe cái điều này để chúng ta thấy là trong tâm mình hay niệm cái gì. Các con không niệm Phật, các con phải niệm pháp. Không niệm pháp phải niệm tăng. Không niệm tăng thì niệm giới. Không niệm giới thì niệm thiên. Không niệm thiên thì niệm thí. Nếu chúng ta luôn an trú trong những cái niệm đó, đời chúng ta không sa đọa vào các cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ nói đến cái niệm Phật, thì nói đến Phật là bậc giác ngộ ở thế gian, bậc chánh giác, phước trí nhị nghiêm, đức độ viên mãn, mà Ngài đã thấy được thật tướng của chúng sanh, trí tuệ của Phật. Đó là trí tuệ của một bậc đại giác ngộ, Cho nên khi Ngài ra đời, Ngài mới phổ độ cho quần sanh biết được mỗi một chúng ta đều có cái chân tâm, cái Phật tánh để trở về. Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cho tất cả chúng sanh biết rằng ai cũng có cái tri kiến của Phật, ai cũng có thể thành Phật. Mà đến khi mà Ngài thấy chúng sanh này không thể hiểu được cái điều đó, bắt đầu Ngài mới hạ cấp độ xuống là ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, đó là nói về sự khổ và phương pháp diệt khổ ở trong bài Pháp Tứ Đế. Chứ đúng ra cái tâm nguyện của Đức Phật đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là cho tất cả chúng sanh biết ai cũng có tánh Phật hết, chứ không phải chỉ có Phật mới có thể tánh giác ngộ. Vì vậy, chúng ta niệm Phật nó có hai ý nghĩa.
Một là niệm
danh hiệu các vị Phật để thấy lên công đức thanh tịnh, phúc đức vô biên bất khả tư nghì, để mà nhớ công đức các ngài, nhớ tướng tốt vẻ đẹp các ngài, nhớ sự thanh tịnh của các ngài, học theo công đức của các ngài, học hạnh của các ngài. Ví dụ như niệm tướng hảo của Phật thì trừ được tánh nóng giận. Ai mà thường quan sát cái vẻ đẹp thanh tịnh của Phật thì tánh nóng giận sân si sẽ được hóa giải đi. Ai thường hay niệm thật tướng của chư Phật thì trừ diệt được mọi ác niệm. Thật tướng của Phật là thanh tịnh vắng lặng, không đắm nhiễm tham sân si các pháp thế gian, cho nên các ác niệm được tiêu trừ. Ai niệm danh hiệu Phật thì giúp người nghe thanh tịnh và mình được trừ được cái tâm kiêu mạn. Vì vậy những ai siêng niệm Phật rồi mình cất tiếng lên mọi người niệm theo mình thì bản thân mình trừ được kiêu mạn, mà người nghe cũng trừ được cái tâm khinh mạn, sanh tâm kính ngưỡng chư Phật mà không dám khởi ác niệm. 84,000 pháp môn của Phật mà mình an trú một cái pháp môn nào tu tập thì sẽ trừ được sự vô minh. Như vậy mới nói là niệm theo những công hạnh của Phật thôi, tướng Phật, tánh Phật thì đã trừ được tham hận, kiêu căng, si mê lầm lạc rồi. Và quan trọng nhất khi chúng ta niệm Phật chính là niệm thể tánh thanh tịnh giác ngộ mà như chúng ta đã tu đã học. Tự tánh thanh tịnh giúp chúng ta ngộ chân lý, còn là cái búa sắc để chặt đi mọi dây phiền não. Cho nên một là tánh biết chính ta, rồi học pháp chánh nhân, học tu niệm Phật, tức là niệm cái tánh biết của mình. Nhưng mà niệm tánh biết nhiều bao nhiêu, tâm mình thanh tịnh bấy nhiêu, nhẹ nhàng bấy nhiêu, an lạc bình đẳng và xả bỏ tham sân si bấy nhiêu, đó là niệm Phật. Chúng ta có thể niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Cái pháp môn thường xuyên là niệm Đức A Di Đà, mà cái cõi giới của Ngài là Tây Phương Tịnh Độ. Nếu mà hiểu cho tận cùng, niệm Phật là niệm tánh biết, niệm thể tánh thanh tịnh của chính mình, thì danh hiệu Phật đó là một cái duyên lành, một cái phương tiện cho mình nhớ cái Phật tự tâm của mình. Mà Amita, A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nó trở thành một cái pháp môn thù thắng, dễ nhớ, dễ niệm. Không có chấp là Phật nào, thời nào, Bổn Sư hay Di Đà hay Di Lặc, thậm chí Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Văn Thù. Mà nếu mình niệm một danh hiệu các ngài mà trở về tự tánh thanh tịnh, có nghĩa là mình đã an trú trong pháp môn niệm Phật. Thứ hai về niệm Pháp, đó là niệm những lời dạy của chư Phật. Pháp của Phật không nói bằng trí tưởng tượng, mà bằng sự trải nghiệm của chính Phật đã tu hành, hiểu về chân lý vũ trụ, về nhân sinh, cho nên giúp cho con người là xóa bỏ lầm mê, hướng về giải thoát bằng con đường bát chánh đạo. Mình đang tu như vậy là mình đang tu trong bát chánh đạo. Chánh kiến là mình cái nhìn đúng đắn, chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn, chánh ngữ là lời nói đúng đắn, chánh nghiệp là cái đời mình đời tu, cái nghiệp của mình, cái việc làm thường xuyên của mình là việc làm chân chánh. Chánh mạng là nuôi thân mình bằng những cái gì chân chánh, chứ không phải bằng tà mạng sâu ác. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định giúp cho chúng ta luôn luôn trong chánh niệm, tức là hoặc là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, đó là chánh niệm, chứ không có suy nghĩ những cái tà vậy xấu ác. Và cuối cùng đi đến chánh định. Cái định chân chánh là hào quang phát tỏa. Cái định chân chánh là con người lìa xa tất cả mọi cái khổ não của cuộc đời. Người học Phật Pháp thường hay niệm những cái lời dạy của Phật, mà ở chùa chúng ta sáng nào cũng mở Pháp. Đó là chúng ta huân tập cái việc làm chánh niệm bằng cách là niệm Phật, rồi nghe Pháp, lời của chư Phật, của các bậc thầy, các bậc chân sư thạc đức cho chúng ta nghe, để nhớ đời chúng ta đang được sống trong vô thượng Pháp, thắng nghĩa Pháp. Cho nên Đức Phật muốn chúng ta thường tư niệm đến Pháp, nhớ nghĩ Pháp để thực hành chân lý, chứ không có pha tạp những cái điều xấu ác trên thế gian. Thứ ba là niệm Tăng. Nếu nói về Pháp Hữu Vi là một cái ngôi trụ trì thế gian Tam Bảo. Tăng có nghĩa là khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta là người làm cho cái lời dạy của Đức Phật truyền bá trên khắp thế gian. Nhưng mà một cái vị Tăng thật sự phải là chân thật Tăng, thanh tịnh Tăng, có trí tuệ, được giải thoát, tri kiến. Như vậy mới là ruộng phước điền cho chúng sanh. Mình chưa được những điều đó, mình bây giờ phải tu làm chân thật Tăng trước, rồi thanh tịnh Tăng là thứ hai. Khi mình có chân thật, có thanh tịnh thì mình sẽ có trí huệ Tăng, rồi mình mới được giải thoát tri kiến. Như vậy mới là ruộng phước điền cho chúng sanh. Niệm Tăng ở đây cũng còn có nghĩa là niệm hòa hợp thanh tịnh. Cho nên sống trong chúng mà mình phá hòa hợp Tăng là tội rất nặng. Tóm lại, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng có nghĩa là niệm Phật là niệm thể tánh, thanh tịnh, sáng suốt. Niệm Pháp là tịch tịnh. Niệm Tăng là hòa hợp, an vui. Còn về niệm giới thì chúng ta chắc chắn phải sống trong giới Pháp rồi. Người đệ tử Phật từ hành động, suy nghĩ, lời nói, việc làm phải sống trong giới luật. Kinh Hoa Nghiêm dạy, ai thọ trì đầy đủ các oai nghi giới Pháp thì hạt giống Tam Bảo không bao giờ dứt cho đến khi viên thành Phật Đạo. Thì chúng ta phải giữ bắt đầu 5 giới, rồi Sa Di là 10 giới, rồi Thức Samana là phải tu tập thêm các cái học Pháp, rồi đến Tỳ Kheo Ni là 348 giới. Chúng ta luôn luôn phải sống trong giới, trong oai nghi, trong tế hạnh. Giới luật còn thì Phật Pháp còn. Nếu không còn giới Pháp thì Phật Pháp sẽ không còn. Nếu mà chúng ta thường xuyên an trú trong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, lại còn niệm Thiên, thì có người nói, ủa đệ tử Phật tại sao lại phải niệm Thiên? Mình đâu có muốn sanh Thiên đâu. Tại vì Thiên cũng là một cái cõi gì? Cõi vô thường. Đó, cũng có sanh lão bệnh tử trên cái cõi Thiên. Nhưng mà tuy không phải cứu cánh, nhưng khi chúng ta còn đang trôi lăn trong lục đạo thì cái cõi trời vẫn tốt hơn cõi người rất là nhiều. Vì vậy, niệm Thiên tức là phải làm những cái điều thiện mới sanh Thiên được. Có phải có nhân duyên để sanh Thiên, phải có công đức để sanh Thiên. Trải qua những tư niệm như vậy thì mình mới có đầy đủ cái công đức, cái niềm tin Tam Bảo, rồi từ cái cõi Thiên lại tiếp tục tu tập sanh về cái phúc lạc Niết Bàn. Chúng ta không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì niệm Thiên vẫn tốt hơn là sanh về cái cõi người mà không biết tu hành. vẫn là một cõi nhiều công đức, nhiều phước báo. Cho nên Đức Phật vẫn cho phép chúng ta niệm các công đức để được sanh thiên. Mà chúng ta thường xuyên niệm Phật, nhân Phật thì về quả Phật, làm hạnh Phật để về quả Phật. Và một cái niệm mà tất cả chúng ta đều đang làm, đó là niệm thí. Thì coi như là mình gieo nhân, một cái nhân gì đó thì mình phải trả cái quả, nhưng nhờ cái công đức mà nó hóa giải bằng nhiều cách khác nhau. Thì trong luật niệm pháp môn nói đến niệm thí, bố thí là một pháp thiện lợi tha, nghĩa là mình có nghĩ đến người khác mình mới bố thí được. Thì chùa chúng ta ai cũng làm việc này, một thời kinh cũng là nghĩ đến người khác, bố thí cho người nghèo, người khuyết tật cũng là nghĩ đến người khác. Mỗi một ngày làm một cái việc gì cũng nghĩ đến đại chúng, đó là niệm thí. Mỗi người nên tùy khả năng mà bố thí, không những giúp người thiếu ăn, thiếu mặc được no đủ, mà giúp chính mình thêm công đức thù thắng. Cho nên nói về trong kinh A Hàm lục niệm, đó là những niệm gì? Xin đại chúng nhắc lại: niệm Phật, niệm Pháp, niệm giới, niệm thi. Như vậy người tu của chúng ta thường thể hiện 6 cái pháp niệm này để trị liệu phiền não nghiệp chướng trần lao của chính mình. Mà Đức Phật rất là từ bi, thấy chưa nào? Niệm giới cũng được, luôn luôn học cái oai nghi tế hạnh, luôn luôn học các cái giới luật thì trong đời mình cũng an lành hạnh phúc. Học thì phải thực hành. Mình niệm thiên là phải niệm công đức mới được sanh thiên. Mình làm công đức lành được, tâm mình phải phát khởi niệm lành mới làm được công đức lành. Niệm thí thì phải luôn luôn nghĩ đến người khác, thực hành lợi tha, cho nên công đức cũng tăng trưởng. Niệm Phật là niệm tánh biết, niệm thể tánh thanh tịnh vắng lặng, không đắm nhiễm các pháp trần. Niệm Pháp là nhớ những lời Phật dạy: tứ chánh cần, tứ vô lượng tâm, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Chỉ nhớ một cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thôi, mình tu suốt đời cũng là được viên mãn. Và niệm tăng thì chúng ta phải biết là niệm cái thể tánh thanh tịnh hòa hợp. Và tăng cũng có là chân thật tăng, thanh tịnh tăng, trí huệ tăng, giải thoát tri kiến tăng. Với những cái sự tu tập như vậy thì vấn đề lục niệm luôn làm chúng ta được an lành và tăng trưởng công đức. Hôm nay thì ngày vía A Di Đà, sư chỉ nhắc cái vấn đề niệm Phật thôi. Niệm dù cho bất kỳ danh hiệu vị Phật, vị Bồ Tát, thậm chí mình niệm danh hiệu của vị thầy, chân sư của mình vẫn đạt được những cái thể tánh thanh tịnh, giác ngộ vắng lặng, nếu mà thầy của mình đúng là một bậc chân sư. Chúng ta không còn chấp, có người chấp là Phật này có, Phật kia không có, cõi Phật này thì có, cõi Phật kia không có. Mình chấp những điều đó chỉ là trên con mắt của khảo cổ, của vật lý, của duy vật thôi. Còn đã nói đến Phật, đến thể tánh thanh tịnh, mà đã có đến vạn Phật, Phật nào mới là có, nên niệm Phật nào. Chúng ta đã thường niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ an trú trong cái pháp niệm lục tự Di Đà. Nếu các bạn muốn, các sư cô, các chị em muốn niệm một danh hiệu Phật khác cũng chưa ai phủ nhận là không tốt hay là không đúng. Nhưng cái pháp môn tịnh độ thường nhắc chúng ta niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là thanh tịnh pháp thân, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Còn trong kinh Pháp Hoa đã nói thật tướng các pháp, đó là thập như thị. Tất cả các pháp thập tướng là như thế. Cho nên chúng ta quan sát các pháp trên cuộc đời bớt bình luận, vì duyên là như thế, tướng là như thế, thấy rõ như thế mà tất cả vọng tưởng điên đảo nó sẽ rơi xuống. Chúng ta cứ an trú trong cái pháp, trong chánh pháp mà tu hành, từ đó mới trở về cái tự tánh thanh tịnh vắng lặng của chính chúng ta, tâm ta mới thanh thản trước mọi biến động cuộc đời. Chúng ta thấy những cái điều chúng sinh đau khổ thì phát tâm làm cho chúng sanh bớt khổ đau. Bằng gì? Bằng pháp của Phật, bằng nước trong lành của Quan Âm, nước cam lồ của Mẹ Hiền. Chúng ta dùng các phương tiện để giúp. Còn được hay không thì còn tùy ở duyên. Vạn pháp trên cuộc đời này đừng đặt ra quá nhiều câu hỏi. Bởi vì thập như thị vốn là như thế. Chúng ta giúp được gì cho cuộc đời, cho huynh đệ, cho bản thân chúng ta, đó là cái phước lành cho chúng ta, cái cơ duyên, cái duyên may chúng ta trong cuộc đời này. Chứ còn thật ra cuộc sống này không phải chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi là chúng ta sẽ giải quyết được nhiều câu hỏi đâu, mà còn phải gì? Do nhân duyên, do phước báo, do đời sống tu hành chuyển hóa của mỗi một chúng sanh trong cái pháp giới này. Cho nên cái điều gì mình muốn mà không làm được, mình cũng không có gì buồn. Tất cả là cũng còn do duyên. Như vậy, khi mình niệm Phật là pháp hiệu Như Lai, thì mình cứu xét tâm tánh mình có thanh tịnh như Phật không hay tràn đầy các hệ phước. Đấy, sao cái sư đó tu sao thanh tịnh quá, còn con tu sao nặng nề quá, là bởi vì mình hệ phước. Hệ phước các pháp thế gian quá nhiều, cho nên mình không thanh tịnh. Vì vậy, mình niệm Phật là mình nhớ đến cái công đức các bậc giải thoát, các bậc thánh nhân thiện hiền, để mà chúng ta học công hạnh các ngài, chúng ta làm theo. Mà trong kinh Phổ Hiền, đó là hằng thuận chúng sanh, đó là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, rồi học theo hạnh của Phật, tất cả là đều hồi hướng công đức hết. Cho nên cái hạnh Phổ Hiền là cái hạnh mà tất cả chúng ta đều đang làm. Không làm hạnh này thì mình làm hạnh khác. Trong cuộc sống này tu tập, mình hạnh phúc là mình thấy ngày nào mình cũng đang làm công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát hết. Mình thấy sư đó thanh tịnh quá, trang nghiêm quá, mình muốn học theo. Tức là mình đã biết xưng tán Như Lai rồi. Chứ không phải là mình phải xưng tán một vị Phật, mà mình xưng tán công hạnh của một bậc thầy, của một ni sư, một sư cô, sư chị trang nghiêm, thanh tịnh. Đó là mình đã xưng tán công hạnh của Như Lai. Mình muốn ăn món này, mà huynh đệ muốn ăn món kia, mình cũng tùy hỷ, đó là tùy thuận chúng sanh, là mình đang học một cái hạnh Phổ Hiền. Hằng ngày mình đều sám hối, tức là mình cũng đang thực hiện một cái hạnh Phổ Hiền. Sám hối nghiệp chướng, rồi quảng tu cúng dường, nè cúng dường hoa nè, tạo bàn Phật lâu chánh điện làm đẹp. Cái pháp giới chúng ta là đều đang cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tuy vô đơn khách trí, dục thỉnh thánh nhân hành, các thánh nhân, các vị khách đều cúng dường cái sự thanh tịnh ở nơi đây. Ngày nào mình cũng đang làm các hạnh của Phổ Hiền. Mình nghĩ như vậy, mình thấy rất là hạnh phúc. Mình kỷ niệm ngày vía A-di-đà, nhưng mà phải biết A-di-đà là thể tánh thanh tịnh. A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Quán tưởng được như vậy, lâu dần trong tâm chúng ta rất thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì tự nhiên trong tâm mình có Phật, thanh tịnh thì trong tâm mình có Bồ Tát, thanh tịnh thì có Thánh Hiền, có các bậc Thánh Tăng ngự trị ở ngay trong từng hơi thở của chúng ta. Còn mình đầy những tham sân si, nhiễm ô, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ ngự trị trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải là mình đi cầu xin mà được, mà tự tâm ta thanh tịnh thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Mà khi mình thanh tịnh thì tự nhiên mình chữa được các bệnh của thân và chữa được bệnh của tâm luôn. Tâm mình nó tích chứa các nghiệp chướng, a lại gia thức. Nó chứa nghiệp thì không phải là tâm thanh tịnh, mà chứa nghiệp thì tất nhiên là mình phải sanh bệnh ở thân. Sám hối làm cho các cái nghiệp thức nó được trong sạch thì tự nhiên các thân bệnh cũng từ từ hóa giải. Bởi vì là mình niệm Phật thì mình phải là niệm các công đức của Phật, các tánh hạnh của Phật, tâm từ bi của Phật. Nó thể hiện trong việc làm, trong đời sống, mà không có lăng xăng, không có lộn xộn. Như vậy, hành giả tông tịnh độ thì ai cũng biết ngày khánh vía Đức A-di-đà làm ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn không có ai đề cập đến lịch sử Phật A-di-đà. Không có đản sanh của Đức Phật A-di-đà ngày nào. Vậy mà ngày 17 tháng 11 Đó là ngày gì mà lấy làm ngày khánh vía A Di Đà? Đó là ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Và ngày tu, công hạnh của Ngài, những cái điều nhiệm màu của Ngài làm trong cuộc đời. Cho nên người ta xem như là đó là một hóa thân của Đức A Di Đà, và lấy ngày sanh của Ngài để là kỷ niệm khánh đản Đức A Di Đà vậy. Ngài Vĩnh Minh Đại sư ở đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Thì cuộc đời của các ngài này nó nhiều chi tiết lắm. Sư chỉ nói những cái điều gì đặc sắc nhất của Ngài Diên Thọ Đại sư, tức là Vĩnh Minh Đại sư. Người đời tương truyền Ngài là Phật A Di Đà ứng hóa. Thì Ngài có một cái đặc điểm là thuở thiếu thời rất thích tụng kinh Pháp Hoa. Tụng đến độ mà dê hàng bầy hàng ngàn con quỳ mọp xuống để nghe kinh. Ban đêm khi Ngài tụng kinh thì nghe cả thiên nhạc trầm bổng du dương hòa theo tiếng tụng của Ngài. Có những cái điều đặc biệt của cuộc đời Ngài như vậy. Giờ mình cất tiếng tụng kinh mà mọi người hoan hỷ, mọi người tán thán, mọi người tụng theo, thì đó cũng là một cái nhân duyên rất lớn của cái công đức cõi trời. Lớn lên thì Ngài được Văn Mục Vương tuyển dụng, tức là được đi làm quan, trông nom về thuế vụ. Nhưng mà nhiều lần Ngài thấy cái nghiệp của dân của nước quá nặng, nên lấy cái công quỹ ra đi mua cá phóng sanh hàng triệu 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 con như vậy. Đến khi việc bị phát giác thì pháp ty thẩm định xử Ngài vào tội tử hình, tức là lấy tiền công làm chuyện tư riêng, cho nên phạm tội tử hình. Lúc mà sắp đem đi chém thì vua Văn Mục bí mật cho người rình xem, coi có đem đi chém Ngài ra sao. Tại vì mấy con cá mà bị chém đầu một ông quan quá giỏi, cho nên vua cho đi theo dõi. Cho người theo dõi thì thấy Ngài rất là thản nhiên, không có gì buồn rầu lo sợ. Cho nên vua mới gọi lại hỏi duyên cớ. Thì Ngài đáp: Môn Tâu Đại Vương, tôi tự dụng của công rất đáng tội chết, nhưng toàn bộ số tiền đó tôi dùng cứu muôn ức sinh mạng, cho nên thân này có chết tôi cũng an lòng. Vì vậy nên tôi không hề lo sợ, có chết thì cũng vãng sinh về cõi liên bang mà thôi. Thì Văn Mục Vương nghe như vậy rất là cảm động. Mà sư cũng muốn nhắc cho các vị biết là có 13 vị tổ của Tông Tịnh Độ, thì Ngài Vĩnh Minh Đại sư là tổ thứ 6, chứ không phải vị đầu tiên. Cho nên trước Ngài đã có rất là nhiều vị tổ rồi, nhưng mà sư chỉ chọn một số Ngài là sư kể chuyện cho các con nghe, chứ còn mình không có kể lần lượt hết 13 vị. Thì Ngài nói bây giờ lấy tiền công ra mà mua hàng, mua nước sinh mạng, thân này có chết cũng không có gì buồn lo. Thì vua Văn Mục Vương cảm động ra lệnh tha cho Ngài. Sau khi mà tha xong rồi đó thì Ngài cũng xin đi xuất gia. Thì vua bằng lòng vì thấy cái vị này tâm từ bi căn cơ quá lớn. Nhưng mà Ngài á, tụng Pháp Hoa vẫn là tụng Pháp Hoa, bởi vì kinh Pháp Hoa vẫn nói lên yếu chỉ của Tịnh Độ, Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Cho nên Ngài tụng Pháp Hoa, trọn đời Ngài tụng được 13.000 bộ kinh Pháp Hoa. Mình nghe những cái gương đó để mình tinh tấn lên. Và thường hay truyền giới Bồ Tát cho đại chúng thích mua chim cá phóng sinh, thí thực cho quỷ thần, bố thí cho chúng sanh, tất cả công đức đều hồi hướng về Tịnh Độ. Ngoài ra còn trước tác hàng trăm quyển tông cảnh lục, luận bàn kinh tạng đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đặc biệt là soạn ra tập Vạn Thiện Đồng Quy để chỉ dạy về Tịnh Độ lời lẽ rất là thiết yếu. Và nguyên một cái Vạn Thiện Đồng Quy đó thì sư thấy có một hai câu phù hợp với đại chúng của chúng ta, sư xin đem ra để sắp tấm đại chúng. Người ta hỏi Đại sư Vĩnh Minh rằng: đã nói duy tâm Tịnh Độ là đầy khắp mười phương, ở đâu cũng có Tịnh Độ, tại sao lại không hướng nhập Tịnh Độ mười phương mà lại xin xa lìa ta bà cầu về Cực Lạc, gửi chất đài sen? lại có tâm chán uế, ưa tận độ chán ta bà, thì có phải là bình đẳng hay không? Người ta hỏi đại sư như vậy đó. Đã nói là cảnh duy tâm tịnh độ là khắp mười phương rồi, thì thôi cứ như vậy mà thể nhập. Tại sao lại xin là chúng con nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc làm gì? Thì Ngài đáp như sau: đó là lý thuyết, nhưng chúng sanh trí cảm tâm thô, tập nhiễm rất nặng, thì chúng ta đừng bao giờ quên là nguyện vãng sanh Tây Phương. Câu thứ hai: tại sao kẻ chưa vào định, chưa có đủ công đức mà tại sao niệm Phật lại được vãng sinh? Ngài trả lời như sau: chín phẩm sen vàng ở Cực Lạc thâu nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, nhưng cũng không ngoài hai điểm, đó là định tâm và chuyên tâm. Chưa được định thì được cái chuyên, Đức Di Đà cũng cứu độ chúng ta. Mình chưa có định đâu, bởi vì nghiệp của mình. Thấy không nào, đi ra thấy thương, thấy ghét, thấy vui, thấy buồn, hạnh phúc, khổ đau, đủ thứ hết. Cho nên tâm mình nó khó định. Nhưng mà chuyên thường niệm Phật thì chúng ta vẫn được về cõi Tây Phương. Định tâm là những vị tu tập quán pháp thành công rồi, hoặc trì danh đã vào tam muội, cho nên khi thác sẽ được về thượng phẩm liên hoa. Còn người chuyên tâm thì chưa định, nhưng mà thường niệm danh hiệu, dù chưa vào tam muội nhưng mà tu các công đức lành trợ giúp, phát nguyện hồi hướng, hạng người này vẫn được dự vào hàng cổ phẩm liên hoa nhưng thấp hơn, nhưng luôn luôn phải trọn đời quy mạng, chuyên cần tu tập. Nếu mà sức tín nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục thì vẫn không thể thành công. Cái điều Ngài dạy rất hay, tu niệm Phật dù cho rất là nhiều cái công hạnh khác nhau, nhưng mà nó không ngoài hai điểm, một là định, hai là chuyên. Nếu mà mình tu định được thì chắc chắn mình cổ phẩm liên hoa ở hàng thượng phẩm. Nếu mình không định được là phải chuyên tâm trì giới, chuyên tâm làm công đức, chuyên tâm sống phát yêu thương bình đẳng, chuyên phát tâm vãng sanh Tây Phương, chuyên tâm với niềm tin, với tín hạnh nguyện đầy đủ, thì chúng ta cũng được vãng sanh Cực Lạc quốc ở những ngôi vị khác nhau. Thế nếu không thì mình vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là nói chuyện về Ngài Vĩnh Minh. Còn riêng Ngài Huệ Viễn Đại Sư thì Ngài có một công hạnh rất là hay. Ngài thuộc về nhà Tấn, tu hành ở Lô Sơn, nơi đây có rất nhiều rắn độc, đã từng làm nguy hại đến tánh mạng dân cư vùng ấy rất nhiều. Nhưng mà từ khi Ngài về đó lập chùa Đông Lâm tu hành niệm Phật, các loài rắn dữ đều trở nên hiền lành, ngày lẫn đêm vây quanh đại sư để nghe giảng kinh. Nghe mình ngồi mình giảng và rắn ngồi chung quanh, nghĩ sợ không? Vậy mà những con rắn đều cúi đầu để nghe kinh. Và Ngài có một câu rất hay: tam muội chính là chuyên cần tưởng lặng, nhớ chuyên và tưởng lặng sẽ vào tam muội. Mình nhớ cái tánh biết thì phải luôn luôn thường nhớ, nhớ niệm Phật phải luôn nhớ, phải chuyên cần. Và cái tâm mình thường thanh tịnh, tưởng thì phải thanh tịnh, chứ thường tưởng là vọng tưởng. Nhớ chuyên thì đưa cho tâm của chúng ta không tán loạn, tưởng lặng thì đưa đến khí thanh thần sáng. Thần và khí đều thanh tịnh sáng trong thì chắc chắn sinh ra diệu dụng, trừ hết cấu uế của tâm. Như vậy đối với Ngài Huệ Viễn thì chúng ta nhớ Ngài dạy tam muội chính là nhớ chuyên tưởng lặng. Một vị đó là Trí Húc Đại Sư, đó, đời nhà Thanh. Ngài dạy niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội, bởi vì tu cái gì cũng trở về tam muội. Nhưng mà niệm Phật chính là vua trong các tam muội. Và Ngài dạy như sau: người chân thật niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Kẻ giàu có cách mấy đi bố thí cũng không bằng người chân thật niệm Phật, vì buông bỏ thân tâm, buông bỏ thế giới mà lo niệm Phật. Như vậy trong một ngày mình cũng phải có một thời gian, bao nhiêu phút, bao nhiêu khắc bao nhiêu giây, nhiêu giờ để mà thành tâm niệm Phật, buông bỏ thân tâm và thế giới để làm việc đại bố thí. Nên mình không có tiền, có bạc vậy mà mình đại bố thí. Thứ hai, niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới. Mà có ai mà vừa niệm Phật mà vừa tham không? Có ai mà vừa niệm Phật mà vừa sân không? Mà có ai vừa niệm Phật mà vừa si không? Cho nên niệm Phật tức là không khởi tham sân si, đó là đại trì giới. Niệm Phật không quán nhân, quán ngã, thị phi là đại nhẫn nhục. Khi mình niệm Phật mình không có sanh thị phi ai hết, đó là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn. Niệm Phật không còn vọng tưởng thô tế là đại thiền định. Mình tưởng là phải là nhập bao nhiêu ngày đó mới gọi là đại thiền định, vào trong thiền thất. Nhưng mà chỉ cần niệm Phật không vọng tưởng là đại thiền định. Niệm Phật không bị các pháp khác làm mê hoặc là đại trí huệ. Cái này có bộ mình tu lâu ạ. Mình tu lâu lắm mới được cái này ạ. Tại mình dễ bị mê hoặc bởi các pháp. Cho nên niệm Phật mà không bị các pháp khác làm mình mê hoặc là đại trí huệ. Hãy học các pháp ấy mà kiểm điểm lấy mình. Nếu chưa quên thân tâm thế giới, chưa dứt niệm tham sân si, chưa tuyệt lòng thị phi nhân ngã, chưa hết gián đoạn tạp vọng, chưa trừ vọng tưởng bông lông, chưa khỏi được các pháp lôi cuốn mê hoặc, thì chưa phải là chân thật niệm Phật. Đó là lời Trí Húc Đại Sư. Hôm nay nhân ngày vía Đức A Di Đà, sư nhắc lại lời dạy ông cố của ông già. Và sư nói các ngài Pháp chủ Việt Nam đều là chuyên rồng niệm Phật. Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là người phiên dịch tất cả các kinh điển chúng ta đang tụng, là hầu hết của ngài Trí Tịnh. Từ là hệ kinh Bắc Tạng, tức là kinh từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam, kinh Tạng Đại Thừa là do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là hầu hết. Kinh Tạng Pali hầu hết là Hòa Thượng Minh Châu dịch là hầu hết. Thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh một cuộc đời chuyên rồng niệm Phật. Các vị pháp chủ lớn của Việt Nam đều niệm Phật. Thầy tổ của chúng ta niệm Phật. Và hôm nay sư nhắc những công hạnh có đến 13 vị tổ về pháp môn tịnh độ. Nhưng mà sư chỉ nhắc lại lời của một số vị tổ, để các con thấy nó rất là gần gũi với mình. Thâm nhập vào pháp môn này, chúng ta sẽ được nhiều cái kết quả rất là thù thắng. Nếu phàm phu chúng ta chỉ cầu nguyện điều tốt đẹp cho bản thân mình, thì chư Bồ Tát lại phát đại nguyện rằng: sau khi thành tựu giác ngộ, con xin phát nguyện mang lại lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, được sinh về cõi tịnh độ an lành của Đức Phật A-di-đà. Cho nên mình cầu nguyện vãng sanh, và mình cũng cầu xin tất cả chúng sanh đều được về Tây Phương tịnh độ. Và đó là Bồ Đề Tâm. Chùa mình có cây Bồ Đề rất lớn. Cây Bồ Đề đã nhắc cái gì biết không? Trên cây Bồ Đề có khi nào có một cái lá không các con? Nó rất là nhiều lá. Chứng tỏ rằng không phải tu cho riêng mình, mà phải tu cho tất cả chúng sanh. Ai mà lúc nào cũng nghĩ đến tất cả chúng sanh là người đó tâm Bồ Đề kiên cố. Ngày nào cũng nguyện hương tâm Bồ Đề kiên cố có nghĩa là không chỉ tu cho riêng mình. Và chúng ta không thể trông chờ vào nguyện lực Đức A-di-đà, phó thác vào sự từ bi gia hộ của Ngài mà không làm gì. Nếu chúng ta chỉ ỷ lại, chúng ta không bao giờ được vãng sanh tịnh độ. Ít nhất trong đời chúng ta đừng phạm 5 điều sau đây. Lại còn chuyên tâm niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương. Thứ nhất, không phạm tội ngũ nghịch, tức là không giết cha, giết mẹ, giết La Hán, phạm đến các bậc giác ngộ, không xúc não các bậc thầy, làm cho thân Phật chảy máu, không phá hòa hợp tăng. Đó là những tội ngũ nghịch. Thứ hai, không phỉ báng chánh pháp. Thứ ba, phát khởi Bồ Đề Tâm mạnh mẽ. Đó, không riêng cá nhân ai, không riêng ta mà tất cả chúng sanh, đó là Bồ Đề Tâm. Thứ tư, tâm trí thành mạnh mẽ, hướng đến Phật A-di-đà và cõi tịnh độ của Ngài, tức là niềm tin kiên cố. Thứ năm, xin hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh và hồi hướng Tây Phương tịnh độ. Cho nên thường là trong truyền thống chúng ta, truyền thống Tông Phong Tịnh Độ luôn luôn là nguyện đem công đức nghe pháp này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ, hay nguyện đem công đức bố thí này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ, hay nguyện đem công đức trì kinh này, công đức sám hối này, công đức trì giới này, vân vân, đều hồi hướng trang nghiêm Phật Tịnh Độ, con và tất cả chúng sinh đồng sanh về nước an lạc. Nghĩa là thầy tổ chúng ta đi rất đúng cái tâm chỉ yếu chỉ của Tịnh Độ Tây Phương. Vì vậy bất cứ làm công đức gì chúng ta đều hồi hướng để tích lũy thiện nghiệp, giống như một nguồn năng lượng để dành đó. Khi chúng ta đầy đủ công hạnh là tại đây đã sống trong Tịnh Độ an vui và còn đem cái năng lượng an vui cho pháp giới chúng sanh, khi xả cái báo thân này thì lập tức chúng ta đi về cảnh giới của Đức A Di Đà. Pháp thoại của chúng ta đến đây là kết thúc. Trước khi hết, sư đọc lại những cái nguyện trong 48 lời nguyện. Sư xin chọn ra 3 lời nguyện mà sư rất thích. Nguyện thứ 10: chúng sinh đều ví huyễn thân là mộng mị mà thôi, vậy nên lòng chẳng nhiễm đời, tánh không ham muốn, khắp nơi vui cười. Huyễn thân này mộng mị, cõi ta bà này cũng không thật. Biết như vậy cho nên đại chúng không có nhiễm đời, tất cả đều không có tham muốn mà tinh tấn tu tập, cho nên lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng hoan hỷ mỉm cười với nhau. Như vậy là chúng ta phải nhớ cái nguyện thứ 10 là cái cõi ta bà là huyễn, thân này không thật có. Cho nên mình chẳng có gì phải nhiễm với cái đời này hết. Mình cứ tinh tấn lên tu tập và không có sanh cái lòng ham muốn các cái pháp trần, và do vậy an lạc bên nhau. Nguyện 34: dân lành trong nước độ chúng sinh dùng đủ mọi phương, ước nguyện sẽ đặng như lòng bao nhiêu nghiệp ác ba đường khỏi mang. Những cái gì mà chúng ta đang làm đều để độ chúng sanh, thuyết pháp nè, bố thí nè, tổ chức các cái cuộc lễ tưởng niệm hoa đăng, hay là bố thí cơm, bố thí vật chất, hay là thuyết kinh giảng pháp đó, trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh vân vân. Đó là các phương tiện mà chỉ mong bao nhiêu nghiệp ác cũng như ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều không có hệ lụy đến chúng ta. Chúng ta luôn luôn đi trên con đường sáng để sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, và mỗi một ngày luôn sống trong tánh biết sáng trong của mình. Như vậy là cái nguyện 34 là dùng tất cả phương tiện để chúng ta ra khỏi nghiệp ác. Nguyện 37: ai vừa đọc tụng hoặc thọ trì phụng cúng chư kinh, đặng tài biện luận thông minh, lại thêm bát nhã trí lành cao siêu. Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chúng con một dạ vui mừng, xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ. Nguyện xin Đức Phật A Di Đà dùng sức đại nguyện lấy lượng từ bi mà nhiếp thọ cho chúng con, để chúng con hôm nay luôn được sống trong chánh niệm, các tội được tiêu diệt, căn lành tăng trưởng, trí tuệ rộng khai, chín phẩm sen vàng có phần giữ được, ngưỡng mong Phật trí cao vời thì từ chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.
Chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Nam.